Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự hôm nay thì chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về thông tin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc tại Bắc Giang, trao huân chương lao động hạng 3 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Ngọc Lý.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thăm làm việc trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng đi có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành tỉnh. Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, từ đầu tháng 5, Bắc Giang phải đối mặt với khó khăn thách thức chưa từng có khi là tâm dịch lớn nhất của cả nước. Trong khó khăn, Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, các bộ ngành trung ương, sự hỗ trợ tích cực của các tỉnh, thành phố bạn, sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, toàn dân, toàn diện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hoàn toàn. Hơn một tháng qua, không phát hiện F0 trong cộng đồng, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội đã trở lại bình thường trong tình hình mới. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả tỉnh đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bắc Giang là địa phương đầu tiên của cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng về thành tích này. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ mô hình chống dịch của Bắc Giang đã đem lại những bài học kinh nghiệm quý trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã lựa chọn con đường chống dịch kiên quyết, liên tục, đảm bảo đa mục tiêu. Đặc biệt giữa tâm dịch, Bắc Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Bắc Giang vẫn giữ ở mức tăng trưởng khá, thu ngân sách tốt. Trong tâm dịch, tỉnh vẫn đạt năng suất và chất lượng vải thiều cao nhất từ trước đến nay với trên 215.000 tấn, với mức giá cả phù hợp và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Trong chỉ đạo, các ông chí đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ. Một, giãn cách xã hội quyết liệt kịp thời trong thời gian cần thiết để cất cân các cơn lây của COVID-19. Thứ hai, các đồng chí đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian giãn cách với những biện pháp cụ thể của hệ thống chính trị, vận động toàn dân và sự hỗ trợ của trung ương, của địa phương. Và thứ ba, các đồng chí đã chữa trị tích cực cho người mắc nhiễm COVID-19. Và thứ tư là các đồng chí đã tích cực vận động để tiêm vaccine cho những đối tượng theo thứ tự ưu tiên. Với biện pháp đồng bộ như vậy, cho nên ở tỉnh Bắc Giang của chúng ta có thể nói là rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt.
Chủ tịch nước đánh giá trong chỉ đạo Bắc Giang đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ, phù hợp, đặc biệt là kiên quyết giãn cách xã hội đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Tỉnh đã đặt ra quyết tâm cao, có sự chung sức đồng lòng, đặt việc chăm lo sức khỏe của người dân, công nhân lao động lên trên hết mới tính đến tập trung sản xuất. Bắc Giang đã vững vàng vượt qua thử thách để tiến tới thực hiện thành công mục tiêu kép.
Hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ ở tất cả các cấp, có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Nói đi đôi với làm, sự ủng hộ của người dân. Có nhiều mô hình sáng tạo, trong đó vấn đề lập vành đai, bảo vệ vùng vải, đưa vải thiều lên nhiều sàn thương mại điện tử, hợp tác công tư trong phòng chống dịch, v.v. Có sự phối hợp hài hòa, an ý giữa các sở, ngành, chính sách nhất quán, thông suốt, những kinh nghiệm có thể chuẩn hóa để áp dụng cho nhiều địa phương khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, rất xứng đáng đón nhận huân chương lao động hạng 3 do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi trở lại sản xuất nhanh, có sự kiểm soát. Và đây cũng là địa phương đầu tiên được Chủ tịch nước Cộng hòa dân Việt Nam tặng thưởng huân chương trong phong trào phòng chống dịch COVID-19. Tôi xin chúc mừng các đồng chí.
Chủ tịch nước cũng nêu rõ, dịch bệnh còn kéo dài, do đó Bắc Giang cần tiếp tục đề cao cảnh giác, bảo vệ bằng được thành quả chống dịch thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh có biện pháp điều tiết người tham gia các hoạt động tập trung đông người, giảm tụ tập và đặc biệt cần duy trì đeo khẩu trang, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bắc Giang cần nỗ lực phấn đấu nằm trong 15 địa phương tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước trong nhiệm kỳ này. Để làm được điều đó, tỉnh cần hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, không ngừng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.
Tôi đề nghị các đồng chí tỉnh Bắc Giang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để khơi thông mọi nguồn lực, có mục tiêu giải pháp lộ trình đưa kinh tế của tỉnh bứt phá mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh tự chủ, tự bảo đảm thu chi ngân sách. Chúng tôi cũng mong muốn tỉnh Bắc Giang nâng cao tính đa dạng của nền kinh tế, phát triển toàn diện, hài hòa, tăng trưởng bao trùm, bền vững, quan tâm đến cả ba trụ cột phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, không để khu vực nào, dân tộc nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau.
Với một địa phương phát triển nhanh, Bắc Giang cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch phát triển trong bối cảnh bình thường mới, trở thành trung tâm sản xuất lớn của vùng. Với truyền thống đoàn kết, sự năng động cộng với quyết tâm cao, Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Giang sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng đã đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước đối với tỉnh Bắc Giang, sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành trung ương, của cá nhân Chủ tịch nước đã truyền ngọn lửa khát vọng để Bắc Giang vươn lên mạnh mẽ.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ những ý kiến lãnh đạo chỉ đạo quý báu của đồng chí Chủ tịch nước và sẽ nghiêm túc cụ thể hóa trong các chương trình kế hoạch của tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Chúng tôi xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, dù khó khăn đến đâu, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, và trước mắt sẽ tập trung các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững thành quả đã đạt được trong thời gian qua, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong thời gian tới để góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch và thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đi thăm kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Ngọc Lý ở huyện Tân Yên. Đây là nơi hiện có hơn 4.200 phạm nhân đang thi hành án. Trong những năm qua, công tác đặc xá đã được hội đồng xét đặc xá của trại thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Đợt này trại đã họp xét duyệt cho 111 phạm nhân đủ điều kiện niêm yết công khai danh sách để phạm nhân biết. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích trong quá trình cải tạo, giam giữ phạm nhân và nhấn mạnh trại giam Ngọc Lý đã khắc phục khó khăn trong giáo dục cải tạo phạm nhân, nhất là trong công tác phòng chống dịch, không để lây nhiễm dịch COVID-19 trong trại. Cán bộ chiến sĩ nhiều người đã hy sinh việc cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước yêu cầu không được để lây nhiễm trong trại.
Theo báo cáo của C10 cũng như lãnh đạo Bộ Công an, công tác đề nghị đặc xá cho phạm nhân của trại giam Ngọc Lý được triển khai nghiêm túc, công khai và đúng quy định. Các đồng chí đã hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tổ chức giới thiệu, bình xét công khai, đánh giá khách quan từng hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện theo quy định. Trong sự thành công chung đấy, trại Ngọc Lý đã được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh Bắc Giang.
Thời gian đặc xá không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị trại giam Ngọc Lý tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không để lọt, để sót hoặc có sai sót trong quá trình xét đặc xá đối với các phạm nhân. Đồng thời lưu ý cần tổ chức cho phạm nhân học tập chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm phổ biến tuyên truyền đến các phạm nhân tinh thần hướng thiện.
Đối với phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, cần tổ chức cho học tập phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, về vay vốn sản xuất, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tiếp tục giáo dục để họ nhận thức đúng đắn chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước trở về sống lương thiện, có ích cho xã hội, không tái phạm. Cấp ủy chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư, nhất là cấp cơ sở, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ những người lỗi lầm được đặc xá, có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng tốt nhất, có điều kiện sinh sống cần thiết trong bối cảnh Covid-19 khó khăn, trở ngại.
Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương triển khai kịp thời các chủ trương đặc xá năm nay. Việc lập hồ sơ phải đúng đối tượng, công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, không bỏ sót, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào danh sách đặc xá. Trước đó, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã tới thăm đồng chí Nguyễn Thành Quất, lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh 94 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thành Quất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển đổi mới của đất nước, của quê hương Bắc Giang, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng chí Nguyễn Thành Quất luôn là tấm gương sáng của người cách mạng, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thăm và làm việc tại Bắc Giang, Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại đền Sương Giang, thành phố Bắc Giang, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đây là công trình kiến trúc đặc sắc thuộc khu vực thành Sương Giang trong chiến thắng Chi Lăng Sương Giang năm 1427.
Nhân dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2021, sáng ngày 18 tháng 8, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang đến thăm chúc mừng các chức sắc giáo hội Phật giáo tại chùa Đại Giáp, xã Đại Lâm. Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn và đánh giá cao vai trò của tăng ni và Phật tử trong tỉnh có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong thời gian vừa qua đã tham gia tích cực ủng hộ, cung cấp ủy chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở thờ tự. Nhấn mạnh, lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành sinh hoạt văn hóa lan tỏa trong cộng đồng xã hội, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, kính trọng đấng sinh thành. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mùa Vu Lan báo hiếu năm nay sẽ hạn chế các hoạt động, tuy nhiên, giáo hội Phật giáo và các cơ sở thờ tự có thể tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn giáo hội Phật giáo tiếp tục vận động tăng ni Phật tử luôn gắn đạo pháp với dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh hơn.
Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ địa điểm chùa Bình Long, còn gọi là chùa Bát Nhã, ở xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai dự án đầu tư phục dựng các di tích theo con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chùa Bình Long là một trong 10 điểm chùa bên sườn Tây Yên Tử cần được nghiên cứu phục hồi tôn tạo. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật khảo cổ địa điểm chùa Bình Long. Trong gần một tháng, trên diện tích hơn 200 m², các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu tích và mặt bằng kiến trúc chùa Bình Long qua các giai đoạn xây dựng và biến đổi, kéo dài từ thế kỷ 13 đến 14 thời Trần đến đầu thế kỷ 20 thời Nguyễn, trong đó đã phát hiện các dấu tích di vật như các đoạn móng bậc lên xuống, chân tảng cột, đá lấy lửa, nồi đất, bình, lu sành, mảnh bát, đĩa gốm men, lư hương, cùng nhiều mảnh di vật khác. Kết quả nghiên cứu khai quật đã làm rõ bổ sung nhận thức và lịch sử quy mô, kết cấu của kiến trúc chùa Bình Long, làm cơ sở xếp hạng di tích để sớm có phương án bảo tồn tôn tạo.
Ngày 18 tháng 8, Hội đồng nhân dân huyện Lạng Giang khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ hai, đánh giá tại kỳ họp cho thấy 6 tháng đầu năm 2021 dù ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19, song kinh tế xã hội của huyện vẫn đạt được kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 9,2%, trong đó nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,66%, công nghiệp xây dựng tăng 16,26%. Năm nay huyện phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 13,6%, quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn, tập trung cao thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, hoàn thành xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngày 18 tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến về giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp với sự tham gia của một số sở ngành và gần 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang tại hai điểm cầu Hà Nội và Bắc Giang. Hội thảo lần này nằm trong chương trình hành động thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2021. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định sự cần thiết, tất yếu của chuyển đổi số cũng như đòi hỏi các quốc gia doanh nghiệp, trong đó có Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ, kiên định mục tiêu để thích ứng phát triển, theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Các chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã chia sẻ, trao đổi về chương trình chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, trao đổi về cơ hội thách thức khi thực hiện chuyển đổi số.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.